Trên trái đất có nhiều người như vậy, có nhiều sinh vật như vậy. Chúng ta đều sinh sống ở khu vực này. Việc quan trọng nhất chính là phải hòa, phải nhẫn. Nếu như không thể chung sống hòa mục, hai bên không thể nhường nhịn lẫn nhau, thì nhất định sẽ phát sinh xung đột, sẽ phát sinh chiến tranh, sẽ phát sinh chảy máu, sẽ có đủ thứ bất hạnh. Chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền, sự giữ tâm của các ngài, động niệm của các ngài, tất cả đều là cứu độ tất cả chúng sanh khổ nạn. Mà mục tiêu cứu độ chúng sanh nhất định là ở hòa, ở nhẫn. Hòa nhẫn tại sao không thể thực hiện vậy? Ở chỗ này Phật hiển thị ra cho chúng ta thấy rồi. Thập ác bất thiện khiến hòa nhẫn không thể thực hiện. Đây chính là tai nạn của tất cả chúng sanh hiện nay, là nguyên nhân không thể tránh khỏi của thiên tai nhân họa. Phật Pháp không chỉ nói đến lợi ích trước mắt, còn có lợi ích sâu xa. Lợi ích sâu xa ở đời sau, kiếp sau. Lợi ích của đời sau, kiếp sau, nói lời chân thật, siêu vượt hơn chúng ta hiện nay. Chúng ta đời này, ở trong cái thế gian này, thời gian quả thật mà nói là rất ngắn ngủi. Các bạn người tuổi trẻ hiện nay còn chưa nhìn thấy được. Người 60-70 tuổi trở lên, hiện nay thông thường xã hội nói người về hưu, người nghỉ hưu, cảm nhận về điều này rất sâu sắc. Đời người khổ ngắn. Cho dù 100 năm, người hiện nay nói một thế kỷ, trên thực tế cũng là một cái khẩy móng tay, một sát na. Chúng ta cần phải giác ngộ được, ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, chúng ta phải làm như thế nào vận dụng cái thời gian này, thành tựu sự nghiệp bất hủ. Cái gì là sự nghiệp bất hủ vậy? Nhà Nho nói lập đức, lập công, lập ngôn, gọi là tam bất hủ. Cái tam bất hủ này không phải thật. Tại sao vậy? Cái trái đất này sẽ hoại. Phật nói với chúng ta, quốc độ Phật, tinh cầu có thành trụ hoại không? Trái đất hủy diệt đi rồi, thì lập đức, lập công, lập ngôn cũng sẽ không chỗ dựa. Nói sự nghiệp bất hủ thật sự ở trong Phật Pháp. Cái gì là sự nghiệp bất hủ vậy? Thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi thập pháp giới. Đó là bất hủ thật sự. không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Chúng ta nói phạm vi lớn hơn một chút, bất kể đức nghiệp như thế nào đều phải cùng đến chỗ chết với thành trụ hoại không. Thế Tôn từ bi vì chúng ta chỉ ra thế giới Tây Phương Cực Lạc. Báo độ của chư Phật mười phương là bình đẳng. Báo độ này chính là thực báo trang nghiêm độ thường hay nói. Nhưng mà phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ không đồng nhau, không giống nhau. Nhưng mà ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, đồng cư độ, phương tiện độ ngang bằng với thực báo độ. Đây là bất khả tư nghị. Đây là chư Phật tán thán. Không có vị Phật nào không khuyên chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sự thù thắng của thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải thường tịch quang độ, không phải thực báo độ. Thường tịch quang, thực báo độ, tất cả chư Phật Như Lai đều bình đẳng. Đó có gì hiếm lạ vậy? Thù thắng thứ nhất chính là đồng cư độ với phương tiện độ ngang nhau, tịch quang, thực báo. Cái này bất khả tư nghị. Chúng ta phải tin tưởng lời của Thế Tôn. Lời khuyên bảo này của Thế Tôn đích thực đã cứu chúng ta. Những pháp môn khác không cần cái khác. Thí dụ bạn tu sơ thiền, chưa ra tam giới, bạn đắc sơ thiền, bạn tương lai cũng chẳng qua là sanh trời sơ thiền mà thôi, là không dễ dàng thành tựu. Sao lại biết không dễ dàng thành tựu vậy? Bạn tự mình có thể làm thử xem. Thiền định của sơ thiền có thể chế phục ngũ dục lục trần. Họ là sắc giới, không phải dục giới. Chúng ta ngày nay đối với tài sắc danh thực thùy, ngũ dục lục trần còn động tâm hay không? Chỉ cần sáu căn tiếp xúc cảnh giới còn bị động tâm, còn bị khởi niệm, bạn liền biết rằng bạn ở dục giới, bạn không có phần ở sắc giới. Ngoài trời sắc giới, đối với mừng, giận, buồn, vui không động tâm. Tức nhà Phật từng nói là tám gió thổi không lay. Tám gió thổi không lay là cảnh giới gì vậy? Là cảnh giới của trời sơ thiền. Hay nói cách khác, công hạnh của họ càng cao, định công càng cao. Chúng ta biết không phải, họ không có định công. Cái định này ở trong Phật Pháp gọi là vị đáo định. Vẫn chưa đạt được sơ thiền là họ có định công, không đạt đến sơ thiền. Họ định công, nếu như đạt đến sơ thiền rồi thì trong tất cả cảnh giới không động tâm. Quả thật đúng là trong không động tâm, ngoài không bị cảnh giới cám dỗ, người trời sắc giới. Công phu của nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là càng sâu hơn, nhưng vẫn chưa ra khỏi tam giới. Người niệm Phật chúng ta nói lời thành thật, nếu như có công phu sơ thiền, thì chắc chắn vãng sanh. Cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định không có vấn đề. Bạn có công phu sơ thiền ở trong pháp môn niệm Phật là niệm Phật tam muội